Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là dùng trí tuệ và tâm yêu thương bình đẳng để yêu thương cứu giúp tất cả chúng sanh. Mình có thể nói theo cái từ hiện đại là gì? Dùng trí tuệ và tình yêu một cách bình đẳng để mà giúp đỡ mọi người. Đây là cương lĩnh Cổ Thánh Tiên Hiền đã dạy chúng ta. Không có dùng cái tâm phân biệt chấp trước mà đối đãi. Người giàu thì ta đối xử khác, người nghèo thì ta đối xử khác. Không có cái tâm đó, mà phải là tâm bình đẳng yêu thương. Chúng ta thấy ở thế gian đa phần chỉ vì lợi mà đến, chỉ là vì lợi mà kết thân, chỉ vì lợi mà tụ họp, nhưng không còn lợi nữa thì là tan rã. Như nhà Phật thì không phải vậy. Nếu ai học Phật hay học đạo Thánh Hiền và có những cái tâm đó thì không phải là người học Phật hay học Thánh Hiền. Nhưng xưa giờ người ta vẫn dùng cái mác đó, cái mác của người học Phật, cái mác của người học đạo Thánh Hiền, cho nên đã làm cho người ta nghi ngờ quá sâu rồi. Bây giờ mình có nói thật người ta cũng nghi ngờ. Mình thật làm người ta cũng nghi ngờ. Thật ra không phải tại họ đâu, mà tại chúng ta hết. Tại những người học Phật, tại những người học học thánh hiền làm không tốt. Trong cái đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta hàng ngày, ta qua loa, sơ suất, sơ suất rất nhiều, cho nên làm cho người ta mất niềm tin. Đức Hòa Thượng nói, ngay cái người học Phật, học có chuẩn mực thôi, chưa làm gì hết, học đã chuẩn, học chuẩn mực thôi, chỉ là làm sao mà hoàn thiện mình, thì cái phước báo, cái công đức đó cũng đã rất lớn rồi. Nghĩa là chưa làm gì hết, chỉ là đang gọi là còn đang hoàn thiện mình thôi, thì đã là công đức phước báo rất lớn rồi. Tại vì sao? Vì ta làm có cái chuẩn mực. Chính cái chuẩn mực đó trong âm thầm đã, nó đã hiểu đến cái thế gian này. Vậy thì có phải là công đức rất lớn hay không? Chưa cần chúng ta làm gì hết, chỉ là trong giai đoạn ta đang hoàn thiện chính mình thôi. Còn nếu như ngược lại, chúng ta không làm tốt chính mình trong cái gọi là trong cái giai đoạn hoàn thiện mình, mà mình không hoàn thiện mình, mình chỉ làm cho dễ coi, mình làm để mình gạt người ta, để mình trục lợi, thì làm mất đi hình tượng, thì chúng ta thấy cái tội đó cũng đã là rất lớn rồi. Thôi thì chúng ta, đó là vì trước đây ta không có những cái tấm gương. Thế hệ chúng ta thì đã có rất nhiều tấm gương rồi. Hòa Thượng là cả một đời đã làm cả tấm gương cho chúng ta thấy. Ngài đã cải đổi vận mệnh của mình một cách hết sức là, mình dùng cái từ là gọi là trác tuyệt, thay đổi vận mệnh của mình một cách tuyệt vời nhất. Từ không có một không tuổi thọ, không phước báo, không có gì hết, mà ngài đã thay đổi hết. Cả cuộc đời của ngài chỉ là gì? Chỉ là cho đi vô điều kiện. Có một lần tôi dịch, chính ngài đã nói ở trên lúc giảng dạy, ngài nói có một người đến nói với ngài rằng gia đình con vừa mới bán một cái hãng tàu biển. Hãng tàu của cha mà cha chết rồi thì ngày nay anh em không ai muốn làm, cho nên bán đi. Thì ghi cái phần tiền của con là 90 triệu đô đến tặng cho Hòa Thượng, mong Hòa Thượng làm giáo dục. Con số của chúng ta 90 triệu đô nha. Nghe nói ồ tốt quá, vậy thì đem ngay đến cái bán mà chuẩn bị xây trường đó, đến giao cho họ. Mình thấy một thái độ hết sức là dứt khoát, mà không phải nghĩ ngợi gì hết, chỉ ngay đến ban chuẩn bị. không hề có một chút tơ vương vướng bận. Đó là việc làm mà để cho chúng ta thấy không phải là ít đâu. Xây dựng cả một cái trung tâm đệ tử quy, nó to cái bằng, chúng ta thử nghĩ ra là cái sức to nó cỡ nào rồi. 90 triệu đô mới chỉ là xây dựng phần thô thôi. Sau đó ông về Singapore, ông lại bán thêm một cái khách sạn nữa để mà hoàn thiện cái phần nội thất. Thì đó là tấm gương chúng ta thấy cả đời cứ vì chúng sanh mà phục vụ, cứ vì chúng sanh mà cho đi vô điều kiện. Nhưng Ngài có thiếu đâu. Cả đời của Ngài chính là đã dùng cái trí tuệ, cái tâm yêu thương bình đẳng mà ái hộ tất cả mọi người. Nhà Phật dùng cái từ là ái hộ, không có dùng từ ái không, mà là ái hộ. Hộ là chăm sóc, ái là yêu thương, yêu thương chăm sóc. Cho nên chúng ta may mắn là chúng ta có những tấm gương, có người thật việc thật để chúng ta làm theo. Chúng ta không có mong ước rằng ta hiểu đến cái thế gian này, mà ta chỉ làm ra những điều tốt nhất để cho thế gian này người ta nhìn thấy. Người học Phật là như vậy đó, phải như vậy đó. Người học đạo Thánh Hiền là như vậy đó, phải như vậy đó. Miệng nói lời Thánh Hiền mà tiền thì tiền đây, đóng tiền đi thì mới được học. Làm gì có cái đạo lý đó. Thánh Hiền xưa giờ có lấy tiền ai đâu. Nếu mà Thánh Hiền bây giờ mà để lại di chúc cho đời sau là đây là bản quyền sở hữu, cấm in sao sáng chép mọi hình thức. Muốn in sao sáng chép đó, thì phải trả bản quyền. Có không? Đâu có. Họ ngày nay họ thừa hưởng những cái di sản đó, họ là đi lấy tiền. Mình lấy tiền mà nói đạo nghĩa thì chúng ta thử nghĩ xem cái đạo nghĩa đó là đạo nghĩa gì. Mọi người cái chỗ này mọi người phải suy nghĩ lại. Dùng hết những mỹ từ của Thánh Hiền, sửa đổi lại, làm mới đi. Để chi vậy? Ta đây là người sáng tạo. Thế gian người ta gọi là gì? Ngông cuồng tự đại. Dám lấy lời của Thánh Hiền mà sửa đổi đi thì đó là gì? Ngổ ngáo. Cái nhân quả là thật sự không nhỏ đâu. Ngay những người có người như vậy đã dạy chúng ta làm cái gì? Nếu chúng ta đến học thì họ đã dạy chúng ta cái gì? Phản nghịch. Khổng Lão Phu Tử là vạn thế sư biểu mà Ngài nói sao? Thuật nhi bất tác. Ta chỉ nói lại những gì mà người xưa đã nói, chứ không có sáng tác. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói, chứ cũng không có sáng tác. Người xưa nói sao thì ngày nay ta nói y như vậy đấy. Trong lời nói đó là một sự khiêm cung kính nhường. Tất cả những thành tựu mà trong đời của ta có được là do ân đức của cha mẹ, của thầy, của những bậc tiền nhân, chứ ta chẳng có gì cả. Thế mà thời nay, ngày nay họ lấy những lời dạy của thánh hiền, họ thay đi, thay đổi đi. Chẳng hạn như chuẩn mực đạo đức thì họ dùng là cuộc sống, đời sống tử tế. Cho nên hòa thượng nói, mình nói nhiều, rất nhiều lời đạo đức, những lời tốt để cho người ta làm, còn mình thì vô tiền vô, càng nhiều càng tốt. Cái câu mà ngài nói, chứ chẳng sẽ mơ hoa, sẽ mơ hoa thành ra thứ gì chứ. Đây là gần như là phương ngôn, giống như mình dân quê mình hay thường nói là thành cái thứ quỷ gì ta, cái quỷ quá gì vậy, cái quỷ quá gì vậy, chẳng sẽ mơ hoa. Mình xây dựng, mình xây dựng một cộng đồng tốt đẹp. Mà cộng đồng có tốt đẹp hay không là việc của họ. Còn mình vô tiền càng nhiều càng tốt thì đó là chẳng sành mà hoa. Cái quỷ quái gì vậy, họ đang diễn cái trò quỷ gì vậy. Lời nói của Hòa Thượng hết sức là đau lòng. Mượn lời thánh hiền, mượn lời của Phật Bồ Tát để trục lợi thì đúng là đã tạo ra, đó là ác nghiệp chứ không phải là thường đâu. Ở đây không phải là lỗi nữa, mà là tội rồi, và cũng không phải là tội nhỏ nữa, mà là đại tội. Làm cho đời sau người ta hiểu sai đi cái lời dạy của Phật Bồ Tát, hiểu sai đi lời dạy của thánh hiền. Trong bài hôm nay Hòa Thượng nói, trong Phật Pháp không hề có mê tín. Tổng cương lĩnh của Phật Pháp chúng ta đem nó viết thành 20 chữ. Các vị đều có thể ghi nhớ được rõ ràng, đều có thể ghi nhớ được rất tường tận. Một cái là làm thế nào để mà giữ cái tâm mình, một cái là làm thế nào để mà sống. Phật Pháp là giáo học rất thực dụng, tuyệt đối là không có đàm quyền thuyết diệu, rất thực tế ở trong đời sống của con người, rất là xác thực với đời sống của mọi chúng ta. Cho nên Hòa Thượng nói, chúng ta có thể nói Phật Pháp là giáo dục đời sống. 20 chữ đó các vị nhớ chưa? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, rồi mới đến niệm Phật. Niệm Phật chính là giữ tâm thanh tịnh. Có thể nói là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đó là đức. Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, đó là niệm Phật, đó là hạnh. Đức hạnh này là mới là đức hạnh tròn đầy. Cho nên Hòa Thượng nói, giáo học của Phật chính là giáo dục của đời sau, của đời sống, chứ không phải là giáo học tôn giáo. Hoàn toàn là nó thực tiễn vào đời sống hết mà. Nghe cái khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật của mình, chỉ đạo những cái này. Không có thần quyền, không có mơ hồ, không có mê tín. Thần quyền mơ hồ mê tín nương nhờ bỡ đỡ đó là do chính những cái con người mà tà tâm tà vại nó làm cho cong vẹo đi, hiểu sai đi cái ý của Phật dạy. Rồi người trước sai, người sau lại sai, nó cứ gọi là, mình gọi là sai có truyền thống. Có nhiều người nói đâu có biết đâu, ngày xưa thấy cha mẹ làm vậy cho nên ngày nay làm theo. Đó là gọi là cái sai có truyền thống. Phật dạy chúng ta dụng tâm, phải dùng tâm chân thành. Chân thành thì nhất định không có hư ngụy. Dùng tâm thanh tịnh, thanh tịnh thì nhất định không có ô nhiễm. Các vị phải hiểu được ý niệm tự tư tự lợi là ô nhiễm. Thị phi là phải trái tốt xấu là ô nhiễm. Tham sân si mạng là ô nhiễm. Những thứ này hoàn toàn không có. Tâm thanh tịnh, không ô nhiễm, không vướng bằng, không dính mắc ở bất cứ cái gì. Dùng cái tâm đó mà ái hộ chúng sanh. Lời Phật dạy như vậy đấy. Mà họ lại dùng cái lời của Phật để họ đi, để đi kiếm tiền. Nói như thế gian người ta nói gì? Quân tử còn không đáng mặt. Mà nếu dùng lời của Thánh Hiền mà để đi kiếm tiền là gì? Mình gọi là gì? Quân tử không đáng mặt là gì? Là kẻ trộm. Hòa Thượng nói Phật tâm bình đẳng, nhất định không có cống cao ngã mạn. Chúng ta ở trong kinh điển xem thấy Phật đối với bất cứ một ai đều rất là khiêm hư cung kính. Khi gặp người có khó khăn thì Phật tận tâm tận lực giúp đỡ cho mọi người.
Chỗ này Hòa Thượng nói Phật dùng cái tâm bình đẳng để đối đãi với tất cả chúng sanh, rất là khiêm hư cung kính. Khi gặp người khó khăn thì tận tâm tận lực giúp đỡ, cho dù là người ăn xin đến cúng dường, ngài tiếp nhận thì thái độ tiếp nhận cũng không khác gì với những thái độ tiếp nhận mà khi quốc vương cúng dường, vì ngài không có tâm phân biệt, ngài luôn luôn ở trạng thái tâm là tâm bình đẳng, tâm chân thành. Tâm chân thành bình đẳng thì nó lưu xuất ra như nhau, không có sự khác. Còn chúng ta thì là gì? Là tâm hư nguyện. Cho nên chúng ta lúc này, lúc dậy, lúc khác. Hòa thượng dẫn chứng một câu chuyện là khi Phật đi khất thực trên đường thì mới thấy một người, một bà cụ đang ngồi xỏ kim. Thì Phật mới đến để xỏ kim cho bà. Thì đây là chính là gì? Cái tâm từ bi ái hộ chúng sanh của Phật. Cho nên Hòa Thượng nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng là cái thể của tâm. Mọi chúng ta đều như nhau, cũng có như giống như Phật. Nhưng tại sao nó không lưu lộ ra, nó không rõ ràng được như Phật? Và vì cái tâm của chúng ta đó là phải quấy tốt xấu được mất hơn thua nó che mất. Cho nên thể của tâm là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là từ bi. Đó là cái thể, bản thể của tâm. Mọi chúng ta đều đầy đủ, nhưng hiện tại là tại nó mất hết là vì những cái thứ tạp nhiệm nó che mất, chứ nó không phải là mất, che mất thôi. Cho nên Hòa Thượng nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng là thể. Vậy thì làm sao để mà thực tiễn? Hòa Thượng nói phải chánh giác và từ bi. Ba cái, năm cái vế đầu mà mình nói nãy đó, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng là thể, còn chánh giác và từ bi là mình dùng cái chánh giác và từ bi mới thể mới thực hiện được cái chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Chánh giác là trí tuệ sáng suốt tròn đầy ở nơi tự tánh. Từ bi là cái tâm yêu thương của lý trí. Nghe chưa, nghe chỗ này nó hơi khó hiểu đó, nghe cho kỹ thì mới hiểu. Dùng cái tâm yêu thương của lý trí, chúng ta thường gọi là gì? Gọi là trí tuệ viên mãn. Hai Hòa Thượng nói gọi là nghệ thuật cao độ, trí tuệ viên mãn. À, nghệ thuật cao độ có nghĩa là dùng cái phương tiện làm sao cho nó rất là chuẩn chỉnh để tiếp cận chúng sanh, gọi là nghệ thuật cao độ. Dùng cái nghệ thuật cao độ, cái trí tuệ viên mãn, đó là dùng cái trí tuệ và cái tâm yêu thương bình đẳng để ái hộ tất cả chúng sanh, quan tâm đến tất cả chúng sanh. Đây là Phật dạy chúng ta dùng cái tâm này để mà độ chúng sanh, mà tiếp dẫn chúng sanh. Giáo dục của nhà Phật là như vậy, rõ ràng là giáo dục đời sau. Không có thần quyền, không có mê tín, không có tôn giáo. Tại vì tôn giáo nó xuất nguồn từ bắt nguồn từ mê tín. Như tôi thường nói cho mọi người, Phật giáo. Vậy Phật giáo là gì? Đem hai chữ đó ra mà phân tích. Phật là chỉ cho con người hoàn thiện. Giáo là giáo dục. Vậy thì giáo dục người ta trở thành một con người hoàn thiện. Rõ ràng như vậy mà. Đâu phải nói khéo, hay đâu phải nói khác đi. Từ một phàm phu tội lỗi, đầy những tham sân si mạn, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, chỉ biết hưởng thụ năm dục sáu trần, thì dạy cho con người lìa xa những thứ đó, hoàn toàn vô điều kiện để phục vụ chúng sanh. Cho nên lời Bác dạy chí công vô tư. Bác Hoàng Chí Bảo nói lời của Bác dạy nó thâm thúy như kinh Phật. Tôi hoàn toàn là rất là cảm động mà tán thành. Mọi người nghe Bác dạy, Bác Hoàng Chí Bảo nó chia sẻ về đạo đức Hồ Chí Minh. Bác nói lời của bác dạy nó thâm thúy như là kinh Phật. Vậy thì kinh Phật đâu phải mê tín, nó có mơ hồ đó. Như đoạn đầu chúng ta học thấy giáo dục của Phật là thực tiễn, giáo huấn của Phật là thực tiễn và đời sống. Hoàn toàn không có đàm huyền thuyết diệu. Vậy thì có thể nói, có thể gọi là gì? Giáo dục đời sống. Mình cũng có thể gọi là môn học giáo dục đời sống, chứ không phải là môn học giáo dục tôn giáo. Ta dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, dùng cái tâm đó từ ở nơi chánh giác, từ bi. Chánh giác chính là trí tuệ, trí huệ, trí tuệ toàn đại viên mãn. Dùng cái trí tuệ viên mãn tròn sáng đó để vận dụng cái tâm yêu thương của mình để ái hộ tất cả chúng sanh. Chúng ta thấy rõ ràng toàn là hy sinh phụ hiến, không có một chút tư lợi, hoàn toàn không xen tạp bất cứ một chút nào của mình nhờ cả. Không có một chút ý niệm vì mình mà lo nghĩ. Bạn còn một chút ý niệm vì mình mà lo nghĩ, vậy thì bạn chí công không có vô tư rồi. Nhưng mà thế gian này người ta sợ bị thiệt thòi. Trời, làm cái gì mà cũng lo nghĩ cho người ta hết, thì rồi mình sống làm sao? Có anh bạn của tôi, anh hỏi tôi, rồi ông sống làm sao? Rồi ông sống làm sao? Thì anh tôi nói, ủa anh không thấy tôi sống rất tốt sao? Ông nói tôi đến đây thăm ông 3 lần rồi, mà lần nào tôi về tôi cũng ôm một đống đồ, mà 3 lần tôi ôm 3 đống đồ như vậy đó, ông chẳng có một lấy một xu nào, vậy thì tiền ở đâu ra để mà mua vậy? Cái đó thì là làm sao anh đến vẫn có như vậy nữa, vẫn tặng như vậy nữa đó. Ông nói tôi đi bán một bộ đồ 30 ngàn, tôi đưa ông bộ đồ 30 ngàn, thì ông lấy đồ tôi lấy tiền, 10 bộ tôi có 300, tôi mới có tiền tôi sống. Còn này ông cứ cho không à, mà ông sống bằng cái gì? Tôi nói tôi cũng chẳng biết, tôi cứ cho vậy mà tôi cũng vẫn sống được mà. Người ta không có biết được rằng mình đem cái vật chất mình chuyển thành phước báo. Mà phước báo, khi mà có phước báo rồi, người ta nói gì? Có người sống là nhờ phước. Mình đang sắp sửa đói rồi thì tự khắc có người nói: tôi mới làm lúa này, dư lúa này chúng quá trời luôn, thôi cho anh vài bao lúa về xác gạo mà ăn. Tự nhiên mình hết đói. Nó như vậy đó. Nhưng mà có ai tin đâu. Cho nên người học Phật đầu tiên là gì? Phải có niềm tin. Tin gì? Phải tin vào lời Phật dạy. Bố thí tiền tài thì nhất định có tiền tài. Bố thí trí tuệ, năng lực của mình, tài năng của mình thì mình nhất định có được sự sáng suốt. Có người nói: ô sao tự nhiên mình thông minh ra? Là đó đó. Còn mình bố thí an lành cho người, mình làm những việc mà cho người ta cảm thấy an tâm, thì đó chính là bố thí vô ý. Vậy thì khỏe mạnh sống lâu. Tại sao chúng ta làm? Chúng ta phải tin. Tại sao phải tin? Vì đó là lời nói của một bậc chánh giác, có nghĩa là một bậc trí tuệ tròn đầy. Một bậc trí tuệ tròn đầy này, họ, cái tâm của họ là gì? Là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng. Vậy thì lời nói của họ không có sai trái. Cho nên ta tin, ta làm thế. Chúng ta thấy không? Giáo huấn của Phật đâu có, nó có một cái trình độ nó rất là chặt chẽ. Đem cái thể của tâm là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, dùng cái sự chánh giác, chánh giác là trí tuệ, dùng cái chánh giác, dùng cái tâm từ bi mà ái hộ tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta thấy không? Rất là rõ ràng tường tận. Không có mơ hồ hồ. Có cái gì là mê tín đâu. Đâu có ngồi đó mà van xin đâu. Đâu có ngồi đó mà cầu nguyện. Không có can xin, không có cầu nguyện. Nó hoàn toàn là cũng không có ỷ lại nương nhờ, mà hoàn toàn là tự thân ta. Năng lực ở chính ta. Cho nên chúng ta nghe qua bài này để rồi ta có thể kết luận một câu rõ ràng: giáo học của Phật chính là giáo dục đời sống. Và chúng ta nghĩ:
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.